chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Kính thưa quý vị, cuộc thương thuyết kéo dài nửa năm trời về nợ công của Hy Lạp vừa tạm khép lại vào sáng sớm ngày thứ Hai, 13 tháng 7 vừa qua, với thỏa thuận về nguyên tắc cho phép thương lượng một chương trình trợ giúp lần thứ ba cho Athens đang mấp mé bờ vực phá sản hoàn toàn. Đợt đàm phán cuối cùng kéo dài liên tục 17 giờ đồng hồ của cuộc thượng đỉnh bất thường của khối Euro được đánh giá là một trong những cuộc đàm phán gay go nhất trong lịch sử của khối, cho thấy tính chất quyết liệt và dai dẳng của cuộc thương thuyết về nợ công Hy Lạp. Vẫn có thể còn có những biến động bất ngờ khi thỏa thuận này được đưa ra biểu quyết tại Quốc hội của một số thành viên Euro thuộc hàng cứng rắn nhất. Nhưng kết cục vừa qua cho thấy một điều, đó là nỗ lực giữ Hy Lạp lại trong khối sử dụng đường Euro đã tìm được sự đồng thuận ở đại đa số các lãnh đạo của khối, bất chấp việc không biết bao nhiêu lần giả thuyết Greece, tức Hy Lạp giã từ khối, đã được đặt lên bàn hội nghị. Thỏa thuận vừa đạt được cho phép Athens nhận được một chương trình trợ giúp thứ ba từ các định chế châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế với trị giá từ 82 đến 85 tỷ euro và có thể lên đến 86 tỷ trong vòng 5 năm. Đổi lại, Athens phải thực thi nhiều cải cách rất căn bản. Có nhiều cách đánh giá khác nhau về thỏa thuận này. Nhìn từ phía Hy Lạp, không ít người cho rằng việc Athens rút cục đã phải chấp nhận nuốt viên thuốc đắng của Quỹ tiền tệ quốc tế và các định chế chủ nợ để tránh sụp đổ. Nhưng cũng rất nhiều người nhìn nhận đây là một thành công của chính phủ đảng cánh tả cấp tiến Syriza khi tìm được một thỏa thuận với châu Âu, cho dù khi mới lên cầm quyền, quan điểm của đảng này là đoạn tuyệt với sự bảo hộ của bộ ba chủ nợ. Rốt cục, tại sao châu Âu đã không thể bỏ được Hy Lạp? Hay nói một cách khác, đa số châu Âu sẵn sàng hay buộc phải chấp nhận một cái giá rất cao để giữ lại Hy Lạp trong khối đồng tiền chung. Quan điểm của ba lãnh đạo Viện Jacques Delors Notre Europe do cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu Jacques Delors sáng lập vừa được đưa ra qua lời kêu gọi trên báo Le Monde đầu tháng này cho phép nhìn thấy một nguyên nhân sâu xa của vấn đề này. Đối với ba lãnh đạo viện thì chỉ xem xét cuộc khủng hoảng Hy Lạp dưới góc độ hệ quả tài chính và kinh tế của viễn cảnh Hy Lạp rời Euro là một sai lầm. Cần phải nhìn nhận vấn đề Hy Lạp theo một quan điểm địa chính trị, không nên chỉ xem xét Hy Lạp theo nhãn quan của Quỹ tiền tệ quốc tế mà còn cần phải qua cái nhìn của Liên Hiệp Quốc. Trong chương trình phát thanh mang tựa đề Tấn tâm kịch Hy Lạp và ý nghĩa của nó trên đài France Inter ngày 11 tháng 6, nhà bình luận địa chính trị Bernard Guetta nhận xét.
La bagarre est telle qu'une rupture demeure possible. Le plus probable est pourtant que les angles s'arrondissent et qu'un compromis soit scellé. Mais bien
cuộc đọ sức này quyết liệt đến mức có thể đứt đoạn. Tuy nhiên, điều chắc chắn nhất sẽ là các khác biệt được giảm dần và một thỏa hiệp có thể được tìm thấy. Cuối cùng thì, đằng sau sự căng thẳng, hồi hộp, tấn kịch tâm lý đang diễn ra này là ý nghĩa gì? Ý nghĩa cơ bản ở đây là cả Hy Lạp cũng như cánh tả mới của nước này đều không muốn ra khỏi vùng euro dù với giá gì, và Liên Hiệp Châu Âu lại càng không muốn. Dù có chán ngán người Hy Lạp như thế nào đi chăng nữa, thì ngay cả những người châu Âu khắc nghiệt nhất cũng không muốn Hy Lạp phải ra đi. Bởi việc này sẽ làm rung chuyển tận nền móng khu vực đồng euro và toàn bộ Liên Hiệp Châu Âu. Ý nghĩa của tấn kịch tâm lý này, nói tóm lại, là cả những người theo chủ thuyết tự do hay cánh tả mới, các nước phía Bắc hay phía Nam, toàn bộ châu Âu, có thể chỉ ngoại trừ người Anh, coi trọng trước hết sự thống nhất, bất kể họ có trách cứ gì nhau, và bất kể sự chia rẽ giữa các định chế châu Âu với các công dân của mình sâu đến mức độ nào.
Bình luận về chủ đề này trên đài France 24 ngày 7 tháng 7, nhà báo Guillaume Duval, tổng biên tập Nguyệt San Kinh tế Alternative Economic, cân nhắc giữa hai loại hệ quả. Một bên là hệ quả kinh tế và tài chính, bên kia là các hệ quả địa chính trị.
Le risque est très sérieux, il est sérieux sur le plan économique. On a dit souvent que la zone euro était beaucoup mieux préparée qu'en 2010, c'est vrai, mais je pense qu'on sous-estime malgré tout les risques et les problèmes qui peuvent se poser.
Nguy cơ rất lớn, nguy cơ về kinh tế. Người ta nói rằng vùng euro được chuẩn bị tốt hơn năm 2010. Tuy nhiên, trên thực tế, người ta vẫn đánh giá thấp nguy cơ và các vấn đề đặt ra nếu kịch bản này xảy ra. Không ai có thể cản trở nếu Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha quyết định ra đi sau đó. Và các nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi, không ai cản được người có tiền gửi ngân hàng muốn chuyển ngân khoản của mình sang nơi khác. Có thể xảy ra những điều rất nghiêm trọng về kinh tế mà tôi cho rằng bị đánh giá thấp. Hơn nữa, có thể diễn ra những điều cũng nghiêm trọng tương tự, nếu không nói là nghiêm trọng hơn trên bình diện chính trị. Hy Lạp nằm trong khu vực Đông Nam châu Âu, hết sức bất ổn với vùng Ban Căng, nơi chiến tranh còn xảy ra cách đây ít năm. Một khu vực tiếp nhận rất nhiều người tị nạn từ Syria, từ Liban, v.v. Một vùng theo đạo chính thống giáo có thể chuyển sang liên minh với nước Nga trong bối cảnh hiện nay. Tóm lại, có rất nhiều hệ lụy địa chính trị và kinh tế khiến cho giả thuyết Brexit tốn kém hơn rất nhiều so với việc nỗ lực tìm ra một giải pháp.
Thiệt hại về kinh tế của kịch bản Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro được một số chuyên gia ước tính là hàng trăm tỷ euro đối với khối, như vậy còn cao hơn cả khoản nợ khổng lồ hiện nay của Hy Lạp. Còn cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp thì tung ra con số 1.000 tỷ euro. Tuy nhiên, liệu các thiệt hại về địa chính trị có thể dễ dàng quy được toàn bộ thành tiền? Trong chương trình của kênh truyền hình TF1 ngày 8 tháng 7, nhà báo Guillaume Debré giới thiệu rõ hơn về ý nghĩa chiến lược của Hy Lạp tại khu vực cửa ngõ Đông Nam của châu Âu.
Plus qu'un enjeu économique, la Grèce est d'abord une position stratégique. Nichée entre la poudrière des Balkans, l'ancien bloc soviétique, un Moyen-Orient menacé d'implosion et une Afrique du Nord aujourd'hui instable, la Grèce est depuis son entrée dans l'Union européenne un îlot de stabilité.
Hơn cả khía cạnh kinh tế, Hy Lạp trước hết quan trọng về vị trí chiến lược, nằm trong lòng bán đảo Ban Căng và kề cận khu vực Liên Xô cũ, sát với vùng Trung Đông, với nguy cơ bùng phát chiến tranh và vùng Bắc Phi bất ổn định. Hy Lạp kể từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu là một ốc đảo bình ổn. Vị trí tiền tiêu của khối NATO, quốc gia châu Âu có tỷ lệ chi phí quốc phòng cao nhất, hải quân Hy Lạp kiểm soát 15.000 cây số đường bờ biển. Thiếu vắng Hy Lạp, khả năng phòng thủ của châu Âu sẽ bị yếu đi bởi đảo Crete của Hy Lạp chính là nơi trú đóng của hạm đội 6 Hoa Kỳ. Tại Bruxelles, nhiều người lo ngại sự ra đi của Hy Lạp sẽ làm thay đổi thế cân bằng chiến lược trong khu vực, đẩy Hy Lạp vào lòng đế chế Putin, và điều này cũng khiến một số quốc gia khác đặt vấn đề có nên ở lại châu Âu hay không. Vào thời điểm mà cương vị thành viên NATO và Liên hiệp châu Âu trở thành điều có thể đảo ngược và mang tính tạm thời, thì khả năng Moscow có hành động mạo hiểm là cao hơn. Điều này có thể dẫn đến một thế giới bất ổn hơn. Là quốc gia duy nhất trên bán đảo Ban Căng tham gia hiệp định tự do di chuyển Schengen, Hy Lạp đóng vai trò vùng đệm hiện nay. Không ai mong người gác cửa của châu Âu là một quốc gia phá sản. Bối cảnh đó sẽ dẫn đến sự ra đời của các mạng lưới mafia, đường dây buôn lậu. Chỉ riêng trong năm nay, Hy Lạp đã đón nhận 60.000 người nhập cư. Theo nhà nghiên cứu François Heisbourg, chính Hy Lạp đã tiếp nhận những người tị nạn theo quy định của Hiệp định Schengen. Nếu ra khỏi khối Schengen, Hy Lạp sẽ không đón nhận người tị nạn nữa. Họ sẽ bỏ đi. Đi đâu, ắt hẳn là họ sẽ đi vào châu Âu. Vào thời điểm gia nhập châu Âu, Hy Lạp tin tưởng sẽ trở nên thịnh vượng và hòa bình. Giấc mơ thịnh vượng giờ đây là ảo ảnh. Nhưng nếu Athens ra khỏi châu Âu, nhiều người sợ rằng Hy Lạp sẽ mất cả hòa bình.
La prospérité est aujourd'hui illusoire. Mais si elle sort de l'Europe, certains craignent qu'elle perde aussi la paix.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu đương nhiệm, ông Donald Tusk, người Ba Lan đặt câu hỏi. Liệu có thể tưởng tượng được một châu Âu không có Hy Lạp? Nếu mất Hy Lạp, trước mắt Liên hiệp châu Âu sẽ là một giai đoạn lịch sử nguy hiểm chưa từng có. Theo Andrea Montanino, chuyên gia thuộc nhóm tư vấn chính trị quốc tế Atlantic Council, thì Tổng thống Nga sẽ có thể mang lại các trợ giúp nhân đạo cho Hy Lạp để đổi lấy sự quy phục của quốc gia Nam Âu này. Và đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu cần sự đồng thuận tuyệt đối trong việc duy trì các trừng phạt nhắm vào Moscow do can dự của Nga vào xung đột Ukraine. Hy Lạp hết sức quan trọng với châu Âu, điều đó đã rõ. Nhưng mặt khác, châu Âu cũng không thể giữ lấy Athens bằng bất cứ giá nào. Các quốc gia khu vực đồng euro cũng như Liên hiệp châu Âu không thể chấp nhận một chính quyền Hy Lạp bất lực và tham nhũng. Một trong những lý do ít được nói đến nhưng có ý nghĩa hàng đầu trong việc lý giải vì sao khối euro chấp nhận một cuộc thương lượng cam go đến như vậy với Hy Lạp. Đó là chính phủ mới của Hy Lạp và châu Âu có chung một đối thủ, hệ thống quyền lực đầy bê bối tồn tại suốt hơn 4 thập niên qua, thủ phạm sâu xa của tình trạng Hy Lạp hiện nay. Giám đốc viện Jacques Delors, ông Yves Bertoncini giải thích về vấn đề này trong một cuộc tọa đàm trong chương trình tạp chí Carrefour của RFI ngày 22 tháng 5.
C'est ce qui est en jeu en réalité, ce n'est pas de sortir de l'Europe FMI des quatre dernières années, c'est de sortir de la Grèce des 40 dernières années. Ça, c'est l'enjeu.
Vấn đề quan trọng đối với Hy Lạp không phải là thoát khỏi 4 năm chịu sự chỉ huy của quy kinh tế quốc tế, mà là thoát khỏi quá khứ 40 năm vừa qua. Đấy là vấn đề chủ yếu. Tính chất mới mẻ trong chiến thắng của đảng Syriza là ở chỗ. Đây là một cuộc cách mạng chống lại hệ thống cũ, một chế độ đã dẫn Hy Lạp đến chỗ phá sản. Trên thực tế, năm 2010, Hy Lạp đã phá sản. Hy Lạp phải thoát khỏi quá khứ 40 năm, có nghĩa là kết thúc sự tham nhũng được chính quyền bao bọc, nạn trốn thuế, tẩu tán tài chính. Chủ nghĩa dân tộc của Hy Lạp có thế mạnh, nhưng nhà nước Hy Lạp thì quá yếu. Vì điểm này, đã có một sự nhất trí rất lớn giữa các nước thành viên châu Âu. Chính vì vậy mà chính quyền Hy Lạp ngay từ đầu đã khẳng định về chương trình cải cách, về 2/3 các cải cách có một sự đồng thuận hoàn toàn. Thậm chí họ nói, 70% cải cách được đề nghị chúng tôi đồng ý, chỉ còn lại 30% là phải thương thuyết. Trên một góc độ nhất định, 30% còn lại này cho thấy cách làm mang tính đoạn tuyệt của ông Tsipras so với cách làm của Thủ tướng tiền nhiệm Samaras.
Incarné par Alexis Tsipras, au regard de ce qu'a fait Monsieur Samaras.
Trong một bài phân tích trên Le Monde cách đây ít ngày, mang tựa đề Những liên hệ nguy hiểm giữa hai giới tài phiệt và chính trị tại Hy Lạp, tờ báo chú ý đến hiện tượng gọi là Diaploki trong tiếng Hy Lạp, là mối liên minh mờ ám giữa một số tập đoàn kinh tế lớn với giới truyền thông, các ngân hàng và giới chính trị. Phát biểu ngày 8 tháng 7 trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras hứa nếu được các định chế chủ nợ tạo điều kiện, thì ông sẽ trở thành nhà cải cách lớn của Hy Lạp, đặc biệt với việc tấn công một cách hệ thống vào cơ chế đặc quyền của nền kinh tế Hy Lạp và các tập đoàn vốn từ 30 năm nay chia phần béo bở từ các hợp đồng của nhà nước. Tình trạng nguy hiểm kéo dài nói trên có phần trách nhiệm nào của châu Âu? Trong cuộc tọa đàm với đài France Culture ngày 26 tháng 6, nhà địa chính trị học Pháp gốc Hy Lạp, Georges Prévalakis nhận xét.
Alors, évidemment, c'est politique et géopolitique. Dès le début, je pense que ça c'était dès le début de la crise de 2009, l'erreur fondamentale
ou l'illusion đã có một ảo tưởng rằng vấn đề Hy Lạp chỉ là kinh tế, trong khi đây là vấn đề chính trị, địa chính trị. Tuy nhiên, từ khi đặt ra cuộc thảo luận trên địa hạt chính trị thì câu trả lời cũng không rõ ràng. Chúng ta đã làm được gì kể từ khi Hy Lạp gia nhập châu Âu vào năm 1981? Có thể thấy đó là sự châm trước đối với một nước không tuân thủ các quy tắc với hậu ý là tránh các hậu quả địa chính trị. Điều này khiến vấn đề Hy Lạp trở nên hết sức lớn và điều này làm hại cho chính Hy Lạp. Tình trạng mà chúng ta thấy hiện nay ở Hy Lạp là một nền kinh tế, một xã hội không có khả năng sống được với các phương tiện của chính mình. Một xã hội bị mục ruỗng vì nạn tham nhũng, vì các mạng lưới ngầm. Đây chính là hệ quả của thái độ châm trước nói trên. Vấn đề của Hy Lạp trên bình diện chính trị đã không được làm sáng tỏ. Chính vì lẽ đó, tôi cho rằng vấn đề Hy Lạp cần phải nằm ở trung tâm của chính châu Âu, chứ không phải ở vùng ngoại vi.
C'est pour cette raison que je pense que la question grecque se trouve au cœur même de la question européenne.
Ông Georges Prévalakis, chuyên gia về khu vực Ban Căng, giảng viên Đại học Pháp từ năm 1984, đồng thời đảm nhiệm chức vụ đại diện thường trực của Hy Lạp tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Theo chuyên gia này, thì để hiểu được ý nghĩa địa chính trị của Hy Lạp, giai đoạn 40 năm qua là có ích, nhưng vấn đề cần được đặt ra rộng hơn, đó là lịch sử Hy Lạp với châu Âu liên quan đến cả giai đoạn 4 thế kỷ, khi phần lớn Hy Lạp nằm dưới sự thống trị của đế chế Ottoman, cho đến cuộc nổi dậy giành độc lập đầu thế kỷ 19, khi một sắc thái chủ đạo của nền văn hóa chính trị Hy Lạp là phản kháng chống lại các quyền lực đế quốc, và thậm chí xa hơn nữa khi Hy Lạp là một vùng trung chuyển giữa châu Âu và phương Đông.
Nous venons d'une autre culture politique, ça c'est sûr, et donc ça c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. C'est pas obligatoire une mauvaise chose, hein, parce que cette culture politique différente, cette culture plus générale,
Hy Lạp đến từ một vùng văn hóa chính trị khác, đây là một yếu tố cần phải tính đến. Sự khác biệt này không hẳn là một điều tồi tệ. Cái văn hóa khác biệt này có thể sẽ có ích cho châu Âu, bởi châu Âu cần sự nối kết giữa phần châu Âu trung tâm của mình với thế giới còn lại. Hy Lạp có thể rất có ích cho sự tham gia như vậy của châu Âu. Tuy nhiên, vấn đề là phải biết cách quản lý sự khác biệt này. Tôi cho rằng đây là một vấn đề. Hiện tại châu Âu không hiểu được cần phải làm gì với văn hóa chính trị này, bởi vì hiện nay châu Âu vẫn nhìn Hy Lạp ngày nay qua lăng kính của một Hy Lạp huyền thoại thời cổ đại. Điều này khiến châu Âu bị kẹt giữa một bên là sự ngưỡng mộ vô điều kiện đối với Hy Lạp. Và sau đó, một khi thấy Hy Lạp không tương ứng với hình ảnh lý tưởng, thì lại chuyển qua một thái độ đối ngược, đó là thái độ ghét bỏ như hiện nay. Cần phải hiểu được hiện thực thì mới quản lý được. Nếu quản lý được trường hợp Hy Lạp thì mới có thể có phương tiện để quản lý các vùng ngoại vi khác. Sau Hy Lạp là Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay chúng ta đã không hội nhập thành công Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đang đi vào một vùng biến động. Tôi cho rằng cái kinh nghiệm xấu mà châu Âu trải qua này vẫn hoàn toàn có thể trở thành một thế mạnh của châu Âu, chủ yếu là phải coi đó là một chuyện cơ bản nằm ở trung tâm, chứ không phải ở một vấn đề ngoại vi và chỉ được xem xét dưới góc độ thuần túy định lượng.
Ça demande de la concentration, ça demande qu'on ne considère pas comme un problème secondaire, marginal, en jugeant tout simplement à travers les dimensions quantitatives.
Coi Hy Lạp là một vấn đề trung tâm của châu Âu. Cũng theo hướng nghĩ này, chuyên gia về các vấn đề châu Âu, ông Jean-Dominique Giuliani, Chủ tịch Quỹ Tư vấn Fondation Robert Schuman, có trụ sở tại Paris và Bruxelles, nhận xét, kinh nghiệm đầy kịch tính của Hy Lạp có thể giúp Liên hiệp châu Âu quản trị được một mắt xích yếu khác của khối, đó là Anh Quốc. Theo ông, với sự gắn bó của Hy Lạp với châu Âu, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ phải dè chừng trong các toàn tính gây áp lực lên Bruxelles nhằm thu lợi nhiều hơn cho nước Anh với cuộc trưng cầu dân ý cử tri Anh về việc ở lại hay ra khỏi châu Âu dự kiến sẽ được tổ chức cuối năm 2017.
RFI, les voix du monde.
Khủng hoảng Hy Lạp một lần nữa đặt lại với châu Âu các thách thức trong việc xây dựng một định chế chính trị bền chặt hơn, thậm chí một thể chế liên bang như ý tưởng của nhiều nhà chính trị. Mặt khác, cuộc khủng hoảng này cũng đặt ra cho nhiều quốc gia thành viên, trước hết là Hy Lạp, mệnh lệnh phải vượt lên chính mình, xây dựng một nền dân chủ thực sự, một nhà nước pháp quyền, một nền kinh tế vững chắc, để không phải là gánh nặng của khối. Liệu Hy Lạp có cùng với châu Âu đến được đích trong cuộc trường trình Odyssey mới?